chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, bệnh hen là bệnh viêm mãn tính của đường thở đang ảnh hưởng tới hơn 3 triệu người Việt Nam. Cơn hen khò khè, khó thở dữ dội do cơn thắt phế quản có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được dự phòng và xử lý thích hợp. Hàng năm, số bệnh nhân bị cơn hen cấp tính gia tăng vào dịp Tết. Các nguyên nhân chính gây cơn hen cấp tính là do tình trạng thay đổi thời tiết, do ăn uống, hít phải chất gây dị ứng, thay đổi cảm xúc đột ngột, hoạt động gắng sức, hoặc là người bệnh bị nhiễm khuẩn viêm họng, viêm mũi xoang, viêm phế quản. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bệnh hen, những lưu ý khi trời trở lạnh. Đầu tiên đó chính là bệnh hen tiềm ẩn. Hen là tình trạng viêm mãn tính của đường thở. Khi cơn hen cấp tính đã dứt, người bệnh trở về trạng thái gần như bình thường, không bị khò khè, khó thở. Chính vì vậy họ thường chủ quan, cho rằng bệnh đã khỏi và quên rằng tình trạng viêm vẫn còn tiềm ẩn. Chỉ cần tác nhân gây kích thích là cơn hen có thể bùng phát. Thứ hai đó chính là để phòng cơn hen. Cần làm gì để vui Tết trong khi mắc phải bệnh hen? Các bác sĩ đã khuyên rằng hai điều hết sức cơ bản cần lưu ý với người mắc bệnh hen là hết sức tránh tiếp xúc các yếu tố khởi phát cơn hen và luôn mang theo thuốc cắt cơn hen tác dụng nhanh dạng bình xịt có thể xử trí tức thời. Người bệnh và gia đình cần tránh những tác nhân và các yếu tố kích phát cơn hen như sau: thời tiết lạnh, cần mặc áo ấm, quàng khăn, tránh nhiễm lạnh khi ra đường, bụi khi quét dọn nhà cửa đón Tết, cần phải đeo khẩu trang, tốt nhất là người nhà nên dọn dẹp trong lúc người bệnh hen đi ra ngoài. Khói, cần phải tránh xa các loại khói như là khói thuốc lá, khói bếp, khói nhang, khói than củi, lông súc vật của chó, mèo, thú nhồi bông, khi hít phải có thể xuất hiện cơn hen. Mùi hóa chất, tránh sử dụng các bình xịt có mùi, làm thức ăn có mùi nặng trong nhà. Thức ăn đã từng gây ra dị ứng cần nên tránh dùng các thức ăn lạ khi chưa biết có gây kích ứng tới đường thở hay không. Thận trọng dùng thuốc, nhất là thuốc tim mạch, cần có sự chỉ định của thầy thuốc. Aspirin cũng là được chứng minh có thể gây cơn hen. Tránh làm việc gắng sức ở người lớn và chạy nhiều ở trẻ em bị bệnh hen. Người bệnh hen cũng cần tránh các trạng thái cảm xúc quá mức như là quá vui, quá buồn có thể gây kích ứng cơn hen. Đối với những người bị bệnh hen ở bậc 2 đã kiểm soát bệnh một lần và bậc 3 là chưa kiểm soát bệnh, cần sử dụng thuốc dự phòng theo đơn thuốc, không được tự ý bỏ thuốc khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ. Và cuối cùng đó chính là xử lý cơn hen. Tình trạng viêm ở đường thở luôn tiềm ẩn ở bệnh nhân bệnh hen, và chỉ cần một tác nhân kích thích là cơn hen có thể bùng phát. Lời khuyên của các chuyên môn đối với người bị bệnh hen đó là luôn mang theo thuốc cắt cơn hen tác dụng nhanh dạng bình xịt. Đây là các loại thuốc có tác dụng giãn phế quản, giúp cho bệnh nhân nhanh chóng thoát khỏi tình trạng khó thở khi có cơn cấp. Thuốc được xịt qua đường họng và tác dụng trực tiếp vào phế quản nên thời gian tác dụng nhanh hơn là dạng uống. Khi có cơn khó thở, bệnh nhân hãy sử dụng ngay 2-4 liều xịt vào họng. Cần lưu ý là thuốc xịt hen có tác dụng tốt khi xịt thuốc đồng thời hít sâu vào. Tiếp đó là cho bệnh nhân tránh xa những nơi có tác nhân gây kích ứng cơn hen, tư thế nửa ngồi nửa nằm cho dễ thở và nhanh chóng liên lạc với bác sĩ để được hướng dẫn xử trí các bước tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện nay y học đã nghiên cứu ra các loại thuốc mới hoàn toàn có thể kiểm soát và phòng được bệnh hen. Người mắc bệnh nên sớm tìm các cơ sở y tế có điều kiện đo chức năng hô hấp để khám và dùng thuốc dự phòng căn bệnh này để có thể có sức khỏe tốt và một cuộc sống bình thường.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà chị em, có hai chiến sĩ tiên phong của Tin Lành đã bị bắt giam. Y phục của họ thì tả tơi, họ bị đánh đập tàn nhẫn, thân thể thì đau nhức. Người cai ngục bước đến tống họ vào trong ngục tối, nơi đây không có ánh sáng và rất ngột ngạt. Đôi chân của họ thì bị đóng chặt vào cùng. Quanh họ thì cũng có các tù nhân khác, người đang ngủ, kẻ thì la hét. Lúc bây giờ đã là nửa đêm. Họ đã làm gì trước sự đau đớn và sự thiếu thốn ở trong tù? Khác với mọi tù nhân khác, họ bắt đầu cầu nguyện, rồi hát ngợi khen Chúa mà trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 25 có ghi lại. Lối nửa đêm Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe. Thật là một cảnh tượng vui mừng, lạ lùng. Hành động ấy dẫn đến điều gì? Kính thưa quý vị, một trận động đất đã xảy ra ngay tại nơi đó. Và động đất thì nó sẽ làm nhiều cánh cửa ngã xuống. Lúc bây giờ người cai ngục nghĩ rằng chắc tất cả tù nhân đã trốn thoát, và ông đã quyết định tự sát. Lúc bây giờ Phao-lô liền kêu lên: đừng làm hại chính mình, tất cả chúng ta còn đủ đây. Người cai ngục gọi người nhà mang đèn đến, rồi vội vã buông mình quỳ xuống mặt Phao-lô và Si-la. Sau đó ông đem hai người ra ngoài và hỏi rằng: thưa các ngài, tôi phải làm chi để được cứu? Mà trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 28 và câu 29 ghi lại như sau: nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng: chớ làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây. Người đèo lao bèn kêu lấy đèn chạy lại, run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la. Rồi câu 30-31 đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng: các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người bèn trả lời rằng: hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều được cứu rỗi. Chính sự vui mừng của sứ đồ đã cảm hóa cuộc đời của người cai ngục đáng thương, và nhờ sự vui mừng đó là chân lý đến với cả gia đình người cai ngục này thật nhẹ nhàng. Người cai ngục bắt đầu lau chùi vết thương cho hai sứ đồ, trong khi vợ ông thì chuẩn bị một bữa ăn ngon để đãi cho họ. Kế đó, dù đã nửa đêm, họ cùng nhau học kinh thánh, và toàn gia đình người cai ngục đã hiệp nhất trong đấng Cơ Đốc, ở trong sự vui mừng. Tại nơi xà lim tối tăm lạnh lẽo của ngục thất, ánh sáng đã chiếu rọi vào trong cuộc đời của người cai ngục. Sự ca ngợi dâng lên thiên đàng, và ân điển đã được ban xuống cho người tội nhân và gia đình đáng thương này. Niềm vui và hạnh phúc chảy tràn trong gia đình này. Điểm thứ nhất, chúng ta hãy nghiên cứu sơ nét về hội thánh Philip để hiểu rõ hơn. Làm thế nào mà các tín hữu tại đây có thể hiệp lại với nhau trong sự vui mừng? Trong sự hiện thấy, sứ đồ Phao-lô được kêu gọi đến xứ Macedon. Đây là cơ hội để ông rao giảng Tin Lành ở tại châu Âu. Người ngoại đạo đầu tiên tiếp nhận Chúa là một người phụ nữ tên là Lydi. Bà là người buôn bán các loại vải dóc. Bà là một thương nhân. Bà có thế lực, có nhiều tiền, đến từ thành Tiatira. Bà là người được hiệp nhất trong sự vui mừng. Và người thứ hai được tiếp nhận Chúa ở tại châu Âu là một người hầu gái trong công vụ các sứ đồ động 16 câu 6. Người này bị quỷ phi tôn ám vào hay bói khoa và làm lợi lớn cho chủ nó, phiền nhiễu mỗi khi Phao-lô ghé qua đến nỗi ông phải truyền lệnh cho quỷ xuất ra khỏi cô gái. Lúc bấy giờ người chủ của cô gái này giận dữ, xúi dục dân chúng chống lại Phao-lô và Si-la, khiến hai ông bị tống giam vào ngục. Và gia đình người cai ngục là những người kế tiếp đã tiếp nhận đấng Cơ Đốc. Giờ đây chúng ta hãy phát họa là hình ảnh của những tín hữu đầu tiên. Trên thực tế, họ là những nhân tố nòng cốt của hội thánh Philip. Điều này minh chứng cho phạm vi hoạt động của Tin Lành và bày tỏ cách thức sứ điệp cứu rỗi hiệp nhất mọi tầng lớp lại với nhau. Lydi là một phụ nữ giàu có thuộc giai cấp thượng lưu, còn cô gái trẻ chỉ là người nô lệ đại diện cho tầng lớp thấp kém và nghèo hèn nhất ở trong xã hội thời bấy giờ. Còn người cai ngục là hình ảnh tượng trưng cho giới trung lưu. Và kết quả của chức vụ này là gì trong công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 34? Chúng ta đọc được rằng người cai ngục mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, niềm vui được liên kết với sự cứu rỗi. Và điểm kế tiếp là điểm thứ hai, chúng ta hãy xem qua hội thánh Philip sau 10 năm. Sau 10 năm chuyện gì xảy ra? Phao-lô sau những ngày truyền giáo rồi lại bị bắt giam. Sứ đồ trung tín này đang sống trong những ngày cuối cùng của chức vụ, nhưng ông không quên đến hội thánh Philip. Ông đã thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời và miêu tả sinh động khuôn mẫu của hội thánh luôn quan tâm với nhau. Khi họ được tin Phao-lô đang bị giam tại Roma, họ đã cử một thành viên là Epaphroditus đến chăm sóc và khích lệ sứ đồ. Phao-lô đã vô cùng xúc động trước sự bày tỏ yêu mến của các tín hữu hội thánh Philip đối với cá nhân của ông. Tinh thần vui mừng và ngợi khen mà Phao-lô bày tỏ trong lao tù tại thành Philip năm nào giờ đây đã ngấm vào trong cuộc đời ông. Phao-lô nhớ đến Lydi, một thương gia giàu có, luôn có lòng hiếu khách. Phao-lô cũng không quên cô đầy tớ gái giờ đây đã biến đổi, trở thành người Cơ Đốc nhờ tinh thần vui mừng ở trong đấng Cơ Đốc. Phao-lô càng không thể quên người cai ngục và gia đình của ông, sự chăm sóc dịu dàng, thương mến mà gia đình của họ đã dành cho ông. Phao-lô hồi nhớ lại cảm xúc và vui mừng ngày nào ông đã đón nhận lời kêu gọi đi đến xứ Macedon. Vì sao Phao-lô lại vui mừng? Bởi ở đâu niềm vui lại có thể rực sáng nơi ngục tù tăm tối? Epaphroditus cũng góp một phần trong việc mang đến niềm vui và lòng yêu mến cho người. Lòng Phao-lô tràn ngập sự vui mừng vì họ, các tín đồ của thành Philip, dầu nhiều năm đã không hề quên ông. Qua Epaphroditus, Phao-lô đã gửi thư cho tín hữu Philip, một lá thư. Một lá thư trang chứa niềm vui. Và trên thực tế, từ ngữ niềm vui hay vui mừng xuất hiện khoảng 18 lần trong thư gửi cho người Philip mà chúng ta có thể đọc trong sách Philip. Trong thư, Phao-lô khuyên nhủ và cảnh báo hội thánh phải hiệp nhất trong niềm vui, sự bình an và tình yêu của đấng Cơ Đốc. Epaphroditus đã mang về cho hội thánh Philip một sứ điệp mạnh mẽ, sứ điệp của lòng thương mến, của niềm vui và sự hy vọng qua thư tín của Phao-lô. Và điều thứ ba chúng ta có thể thắc mắc, làm thế nào chúng ta có thể giống vui vẻ và hạnh phúc nơi thế gian mà có sự hận thù, ganh ghét nhiều tội lỗi này? Làm thế nào chúng ta có thể hiệp nhất trong niềm vui giữa chốn buồn phiền? Phao-lô đã nhắc đi nhắc lại cùng hội thánh Philip rằng hãy vui mừng trong Chúa. Ông bà chị em có thể đọc trong Philip đoạn 4 câu 4, Kinh Thánh viết rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại nói nữa, hãy vui mừng đi. Phao-lô đang bị giam cầm ở Roma, nhưng sứ điệp của người vẫn toát lên niềm vui như lần đầu tiên người bị bắt ở tại Philip. Philip đoạn 4 câu 11: không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Thưa quý vị, khi một người có hạnh phúc và bình an, khi gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng. Ngày nay có thể chúng ta cũng bị sự chán nản, thất vọng và đau buồn, bị các lời phê phán, chỉ trích, tấn công ở trong gia đình, ở trong hàng xóm, ở trong chỗ mà mình làm việc. Nhiều người bị nghịch cảnh bủa vây, lo nghĩ về những sự kiện diễn qua quanh mình. Lúc bấy giờ, xin ông bà chị em hãy nhớ những gì Phao-lô viết trong Philip đoạn 3 câu 1. Phao-lô nói rằng: hỡi anh em, sao hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa. Mọi người Cơ Đốc chân chính có quyền vui mừng và phải vui mừng. Lòng tin nơi Đức Chúa Trời đem đến cho chúng ta một niềm vui. Trong Thi Thiên đoạn 35 câu 9, Kinh Thánh viết rằng: linh hồn tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. Tại sao chúng ta lại không vui vẻ? Đức Chúa Giê-xu phán dạy chúng ta hãy vui mừng. Tội lỗi chúng ta được tha hết rồi. Chúa vẫn sống và Thánh Linh của Chúa đang ở bên chúng ta. Sự hiện diện của Đấng Cơ Đốc luôn bên cạnh chúng ta, đặt lòng tin nơi Ngài và chúng ta tìm kiếm sự vui mừng. Ông bà chị em có thấy các loài ngọc trai, các con trai nó có thể bị một hạt cát nào tình cờ lọt vào trong vỏ và gây khó chịu. Thay vì cằn nhằn, bực bội, tức tối và tìm cách loại trừ hạt cát ra ngoài, con trai đã kiên nhẫn từng chút một tiết ra chất sữa bao bọc từng lớp một, cho đến ngày hạt cát gây nhức nhối kia trở thành một hạt ngọc xinh đẹp. Kính thưa quý bà chị em, Đức Chúa Trời đã ước ao chúng ta được trưởng thành và chín chắn qua những cơn thử thách và khổ cực mà chúng ta đối diện ở trong cuộc sống. Và những thử thách, những khổ cực này sẽ biến tâm tính của chúng ta trở thành những hạt ngọc xinh đẹp trước mặt Chúa. Bằng cách chúng ta bày tỏ niềm vui của một người tin Chúa, chúng ta đang giúp đỡ người khác cũng dự phần vào những lợi ích của tin lành. Chúng ta được hiệp nhất trong niềm vui của Đấng Cơ Đốc ở trên thế gian. Người tín đồ nào tích lũy những mối u sầu bi thảm trong tâm hồn, hay lầm bầm phiền trách, tức làm cho thế gian quan niệm sai lầm về Đấng Cơ Đốc và về đời sống tín giáo. Khi mà chúng ta đọc cuốn sách Con Đường Giải Thoát, trang 87 của bà Ellen White, bà đã nhận định như vậy: nếu mà người tín đồ nào mà tích lũy những mối u sầu bi thảm trong tâm hồn, hay là lầm bầm phiền trách, tức là làm cho thế gian quan niệm sai lầm về Đấng Cơ Đốc và đời sống tín giáo vậy. Và bà đã kết luận vì sao chúng ta cần phải vui mừng. Trong cuốn Nguyện Ước Thời Đại trang 493, bà viết rằng: hãy vui mừng đi vì chúng ta được hiệp một với Đức Chúa Trời, hiệp một với Đức Chúa Giê-xu và với toàn thể gia đình nơi thiên quốc. Thật vậy, chúng ta được hiệp một trong niềm vui của Đấng Cơ Đốc Chúa chúng ta. Niềm vui của chúng ta phải bắt nguồn từ Đấng Cơ Đốc và kết quả từ mối kết thân với Ngài, từ sự thân ái với Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ có nhận định trong một Phi-e-rơ đoạn 1 câu 6 và 9 mà khi chúng ta đọc trong bản diễn ý có ghi như sau: anh em vui mừng vì điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin của anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử thách, sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu anh em bây giờ không thấy Ngài nhưng tin Ngài, nên anh em được tràn đầy niềm vui và sự vinh hiển, vì anh em nhận được mục đích của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn mình. Như vậy thì mục đích quan trọng của đức tin là gì? Là sự cứu rỗi linh hồn cho mỗi người trong chúng ta. Và điều cuối cùng, điểm thứ tư mà chúng ta phải ghi nhớ: hiệp nhất trong sự vui mừng, vì tình yêu mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận và trao tặng tình yêu, vì đó là nguồn của mọi niềm vui. Chúng ta hãy hiệp nhất vui vẻ trong sự phục vụ anh chị em. Chúng ta nên vui thích khi được làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy hiệp nhất vui vẻ trong ân phước, và hãy hiệp nhất vui vẻ trong sự biết ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy luôn luôn vui mừng khi mọi chúng ta ngẫm lại có quá nhiều ơn phước được ban cho chúng ta trong quá khứ, và đặc biệt từ khi chúng ta biết đến Chúa. Và mặc dù có những điều xảy đến ở trong cuộc đời này không như ý muốn của chúng ta, Đức Chúa Trời luôn có một kế hoạch cho cuộc đời của mỗi người. Qua những lời nói trang nghiêm của tiên tri Habacuc, sau đây sẽ cho chúng ta một cách nhìn đúng đắn về tương lai, là câu kinh thánh mà tôi muốn dùng để kết thúc cho buổi chia sẻ kinh thánh hôm nay với tất cả quý bạn chị em. Ở trong Habacuc đoạn 3 câu 17-18: vì dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng, và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Amen.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.